không thể so sánh giữa ma với Phật. Vào thời Triều Minh, Đại sư Liên Trì, mở ngoặc 1535-1615, sau khi xuất gia đã đi khắp nơi để tìm minh sư học đạo. Sau khi vào kinh đô, ngài đến tham bái hai vị đại lão đạo cao đức trọng trong Thiền Tông là Biến Dung và Tiếu Nham. Đại sư Liên Trì sau khi được nhị vị lão sư khai pháp chỉ điểm, ngài bèn đi đến Đông Xương, và khi nghe tiếng trống thì bỗng nhiên giác ngộ. Nhân đó ngài làm bài kệ: Nhị thập niên tiền sự khả nghi, tam thiên lý ngoại ngộ hà kỳ, phần hương trịch kích hồn như mộng, ma Phật không tranh thị giữ phi. Nghĩa là mối nghi từ 20 năm trước lạ thay cái ngộ ngoài ngàn dặm, đốt nhang ném kích như trong mơ, ma Phật phải trái uổng công tranh. Bất luận là đọc kinh hay xem luận, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để phân biệt phải trái. Điều tối kỵ là chúng ta dùng tâm, ý và thức để suy đoán, vì tâm, ý và thức chỉ là để dối lừa người. Ba thứ này có sức mê hoặc rất lớn, khiến cho con người không phân biệt được phải trái, lý sự chẳng minh bạch, đen trắng lẫn lộn, thành ra hỗn độn không rõ ràng. Có một số lý luận mới nghe thì hình như có đạo lý, nhưng người có trí vừa xem qua là biết không đúng. Còn người vô trí thì bị mắc lừa và nghe theo một cách thích thú. Có một số khác thì như người mù dắt kẻ đuôi, không phải vì cố ý mà vì tự bản thân họ cũng chưa hiểu rõ, cho nên họ đưa đẩy người khác lạc hướng vào lối rẽ, cuối cùng chẳng đến được nơi tốt lành. Bởi vậy chúng ta đừng nên xem thường việc phát biểu ý kiến của mình. Nếu trên vấn đề căn bản mà chúng ta luận giải săn bậy, thì đó sẽ như câu nói: sai một hào một ly thì khác biệt một trời một vực, thậm chí còn làm cho cả thế giới rơi vào hoàn cảnh đen tối, không ánh sáng. Do đó, trên nguyên tắc lý luận, chúng ta phải có sự nhận thức chính xác rõ ràng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào tâm, ý, thức mà suy đoán, rồi phê bình lung tung và tùy ý khen chê, tức là bỏ Phật để gia nhập vào bọn ma quỷ, là chuyện không thể được. Như nói về vấn đề ma và Phật, chúng ta không nên chạy theo lý luận săn bậy. Ví như có một số người cho rằng ma Phật như một, hai mà không hai. Nhưng người Phật tử đâu thể nào giống như ma quỷ. Nếu giống thì người ta đâu cần phải tin Phật, mà cứ tin theo những lời ngông cuồng của ma quỷ cũng được vậy. Có người nói ma là bộ mặt trái của bậc thiện tri thức đến giúp đỡ chúng ta. Đó vốn là nói về hoài bão của lòng từ bi, cũng là một lối nói để an ủi cái tự ngã, dùng tâm lý dỗ dành trẻ con là bảo nó chớ quá giận dữ. Cách nói như thế cũng vẫn là để hóa giải việc phân tranh và oán hận ở bên trong, bởi không muốn xem ma quỷ như kẻ thù địch. Nếu nói mặt trái của ma quỷ là giúp đỡ người, nhưng nó cứ lần lượt nuốt sống con người hoặc là đưa con người vào chỗ chết, như thế thì gọi là giúp đỡ sao? Do đó chúng ta cần phải giữ vững lập trường căn bản, giờ khắc nào cũng giữ chánh niệm. Một khi chúng ta sanh tâm tham hoặc tham mau, tham thần thông, tham có hiệu quả nhanh chóng, tham linh cảm, thì ma liền nhân đó mà xâm nhập vào. Có một số người rất thông minh, nhưng tại sao cũng có lúc họ bị tâm ma khí quỷ? Là bởi đối với những nguyên tắc căn bản họ chưa có nhận thức rõ ràng. Nếu họ nắm được căn bản rõ ràng, thời bùa chú của ma cũng không linh nghiệm đâu. Chúng ta không cần phải niệm chú, mà chỉ cần không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, là ma sẽ không có cách gì nhập được. Sau nhiều năm học Phật, tôi kết luận rằng lục đại tông chỉ này là có nhiều hữu dụng nhất. Phật Pháp không phải là bàn luận cao xa, rộng lớn hoặc nói chuyện huyền diệu, lạ kỳ, lại càng không phải là đoán sằng nói bậy về họa phước hoặc bói toán hung kiết, hên xui. Trên thế giới này không biết đã có bao nhiêu người biết bói đoán tiên tri như thế. Nhưng đó là mánh lới của bọn giang hồ, thích nói về thần thông, dùng những lời lẽ yêu quái hoang đường để mê hoặc dân chúng. Đó là họ đang rao bán thuốc cao thuốc gián đấy. Và đúng thật là những người đó có thể biết được quá khứ vị lai, Ví như họ nói với quý vị rằng: tôi biết ngày mai sẽ có người đến thăm anh. Người đó lại còn nói với anh như thế này, thế này. Hoặc như: trước kia anh đã làm những việc gì, tôi đều biết rõ cả. Nhưng họ đều có chỗ sơ sót là không dứt được dâm dục, hoặc háo tài, hoặc luyến sắc. Đó đều là cảnh giới của ma quái. Nếu người nào có tâm tranh, tâm tham, cầu danh cầu lợi, hoặc tuyên truyền đề cao cá nhân mình để cho người khác sùng bái mình, lại còn ích kỷ, tư lợi và không nói lời chân thật, thì chúng ta nên biết rằng người này đang trong cảnh giới của ma. Nhân dịp Đại sư Liên Trì tham bái hai vị lão sư Biến Dung và Tiếu Nham, Đại sư được hai vị khuyên bảo rằng: người xuất gia tu đạo là vì sanh tử đại sự, đừng để danh lợi làm liên lụy. Lúc bấy giờ tại đạo tràng đó cũng có một số người tham gia học tập, nhưng không mấy ai để ý gì đến lời khai thị này. Duy chỉ có Đại sư Liên Trì là thâm hiểu được ý nghĩa sâu xa mà tâm trí đầy hứng khởi. Cho nên khi rời kinh sư đến Đông Xương, Đại sư bỗng hoát nhiên khai ngộ, bèn làm bài kể trên. Thật ra bốn câu thơ đó chỉ là thứ yếu, còn lời lẽ tối trọng yếu là không được tìm cầu danh lợi. Đó mới là chìa khóa chủ yếu của câu chuyện này. Quý vị đừng tưởng rằng Đại sư Liên Trì đến Đông Xương mới khai ngộ, mà ngay từ lúc đầu Đại sư đã từng bước đi trên con đường khai ngộ rồi. Đến lúc đứng trước mặt hai vị lão sư Biến Dung và Tiếu Nham, bị hai ngài hét cho một tiếng lớn vào đầu, khiến Đại sư hoắc nhiên khai đại ngộ ngay. Sau khi xuất gia thì không đam mê danh lợi, đó là bài chú có hiệu quả nhất, có thể chiến thắng tất cả bọn ma quân. Chúng ta hãy xem lời văn của bài kệ như sau. Mối nghi từ 20 năm trước, chuyện sanh tử đại sự này đã khiến Đại sư Liên Trì bối rối nghi hoặc từ lâu. Bởi chưa hiểu nên Đại sư phải xuất ngoại tham vấn, cầu bậc thiện tri thức giải quyết giùm mối nghi ngờ. Lạ thay, cái ngộ ngoài ngàn dặm là trải qua 3000 dặm. Sau đó Đại sư đến Đông Xương thì đột nhiên khai ngộ. Điều này sao mà kỳ diệu quá. Bao chấp trước của Đại sư bỗng nhiên tiêu tán hết. Đốt hương ném kích như giấc mộng, thắp nhang cúng Phật là chuyện tốt, còn ném đao kích đánh lộn với ma quân là chuyện xấu. Trịch kích cũng có thể là ném bỏ khí giới, tức là không đánh nhau nữa. Tất cả những điều đó cũng giống như giấc mộng thôi. Vì sao giống như giấc mộng? Bởi vì mình chưa hiểu rõ một cách triệt để. Ma Phật phải trái uổng công tranh. Bây giờ Đại sư đã hiểu rồi. Trước đây vì Đại sư cứ dụng công ở chỗ hư vọng, thị phi, phải trái, cho nên đều là uổng phí tâm sức. Đại sư Liên Trì cũng không nói rằng Phật và ma như là một, mà ma là ma, Phật là Phật. Hai bên đều đã không quan hệ với nhau thì có thị phi phải trái gì đáng phải tranh cãi hả? Những cuộc bàn luận phải trái lúc trước đều là hư vọng, chẳng phải thật. Nếu muốn hàng phục bọn ma, quý vị phải có chút ít công phu chân thật, không phải chỉ thiền nơi miệng mà có thể làm được. Còn một cách khác là vô ma bất hiển Phật, vô Phật bất hiển ma. Không có ma thì Phật chẳng hiện, không có Phật thì ma chẳng hiện. Ma và Phật cũng là pháp tương đối với nhau, chứ không phải khi Phật khai ngộ rồi thì ma và Phật nhất như là một đâu. Sau khi Phật khai ngộ rồi, thời ma Phật cũng vẫn như trước, chỉ ngoại trừ là Phật thì không có tư tưởng thù địch. Phật xem tất cả chúng sanh bình đẳng, và ma cũng là một phần tử trong chúng sanh, cho nên Phật xem ma là đồng đẳng. Nhưng ma đối với Phật có bình đẳng hay không? Tuyệt đối là không, vì lúc nào ma cũng muốn lật đổ Phật. Qua 20 năm sau, Đại sư Liên Trì mới hiểu rõ đạo lý không tranh. Đại sư giác ngộ rằng trước đây mình chỉ tranh cãi phải trái ở bề ngoài một cách vô ích. Lúc đó Đại sư đã không hồi quang phản chiếu và không quét dọn sạch sẽ cái tự tánh của mình, cho nên hễ người ta tranh là Đại sư liền phiền não. Tôi nói đạo lý rất là đơn giản, hy vọng quý vị ngẫm nghĩ lại cho kỹ càng. Bởi vì trên nguyên tắc chúng ta không được phạm lầm lỗi. Quý vị đều còn trẻ, và cũng không nên tùy tiện nói ma Phật như là một. Hoặc giả là người đã đại triệt đại ngộ rồi thì có thể nói như thế, bởi vì cảnh giới hiểu biết của họ không giống với quý vị. Nhưng chúng ta hãy còn là trẻ con, cho nên không được dối mượn đạo lý của người xưa để rồi gượng gạo luận giải một cách sai lầm. Ví như trẻ con chưa biết lái xe mà quý vị để cho nó lái thì rất dễ gây ra tai nạn, đến nỗi mất mạng là khác. Có một số người khi nghe nói ma Phật nhất như thì họ nghĩ rằng thế thì mình lại Phật để làm gì? Mình làm nghiệp ma thì cũng không phải là nghiệp Phật hay sao? Vì vậy trên nguyên tắc phân biệt, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, chứ có nghe ngóng một cách lẫn lộn như vậy rồi cho rằng mắt con cá là ngọc trai. Giảng ngày 29 tháng 8 năm 1985. Vì sao Đức Phật lại phóng hào quang khi thuyết pháp? Khi thuyết pháp, Đức Phật đã thường phóng hào quang. Vì sao vậy? Bởi Ngài muốn cho chúng sanh mau giác ngộ. Khi Đức Phật thuyết giảng kinh Niết Bàn vào lúc cuối, Ngài phóng hào quang từ nơi mặt rồi thâu hồi lại vào trong miệng. Đó là sự biểu thị đi cũng là như, đến cũng là như. Đi cũng là đi đến kho tàng trí tuệ quang minh, trở về cũng vẫn là trở về kho tàng trí tuệ quang minh. Nhưng chúng sanh chỉ biết đi mà không biết trở lại, gọi là năng phóng bất năng thâu. Đó cũng tức là chỉ về cái vọng tưởng của chúng ta mà nói. Quý vị phóng ra được thì sau đó phải biết thâu hồi lại. Nếu quý vị chỉ có thể phóng quang ra mà không thể thâu quang lại thì sẽ không thể nào đi lại tự tại như được. Đó gọi là học mà không biết dùng. Chúng ta nên có thể phóng thì có thể thâu, có thể lớn thì có thể nhỏ, có thể có thì có thể không, chẳng gì mà không làm được. Tùy tâm như ý, tự tại vô ngại. Phật phóng quang cốt để cho người ta thấy, phải không? Không phải. Vậy Ngài phóng hào quang cho người xem để làm gì? Ngài có giống như người phàm chúng ta là muốn làm quảng cáo, phải không? Hoặc vì Ngài muốn khoe sở trường đặc biệt của mình để cho người ta biết? Không có chuyện đó đâu. Phật phóng quang vì muốn phá trừ vô minh của chúng sanh. Hào quang Phật chiếu qua mỗi vị chúng sanh trong pháp hội, gọi là Phật quang phổ chiếu, vũ lộ quân triêm, là Phật chiếu hào quang đến khắp nơi, như mưa cam lồ tứ thấm đều hết thải. Lúc bấy giờ, tất cả chúng sanh đều được hào quang Phật gia hộ. Đó là họ đang gieo hạt giống thành Phật, và tương lai nhất định sẽ thành Phật. Phật phóng quang chỉ vì muốn cho chúng sanh thành Phật, muốn chúng sanh nghiệp tận tình không, khiến chúng sanh sanh tâm giác ngộ, được đầy đủ trí tuệ, để không phải cả ngày từ sáng đến tối ngu si mê muội, không có trí tuệ, rồi cứ ở trong biển khổ chuyển tới chuyển lui. Bởi vậy vào lúc cuối đời, Đức Phật đã chiếu hào quang đến tất cả chúng sanh đang tham gia pháp hội, khiến trong tương lai họ sẽ có duyên thành Phật. Sau đó Đức Phật lại thâu hồi hào quang, là thâu hồi trở về bản thể của Ngài. Điều đó cũng muốn dạy người ta chớ có khoe khoang, mà phải biết ẩn quang dấu tích, đừng để lộ hào quang ra ngoài một cách thái quá. Nếu người nào để lộ tài năng mình ra một cách rõ rệt như thế thì đó chính là hành vi ngu si. Thế thì cố ý tàng giấu đi cái hào quang của mình là có trí huệ hay sao? Cũng không phải thế. Đây có ý là lúc nào nên dùng thì chúng ta mới dùng, lúc nào không nên dùng thì không dùng. Ví như quý vị tiêu xài tiền bạc một cách hoang phí thì dù quý vị có bao nhiêu tiền đi nữa rồi cũng sẽ hết cạn. Còn tuy có hơi nghèo nàn nhưng quý vị chỉ tiêu dùng chút ít thôi thì quý vị vẫn sẽ còn tiền xài. Vì sao con người phải ẩn quang dấu tích? Điều này có thể dùng đèn dầu để làm thí dụ. Đèn dầu thì phát ra ánh sáng, nhưng nếu chúng ta dùng thường thì dầu sẽ khô cạn và tim đèn cũng tàn lụn thôi. Nhưng nếu khi cần chúng ta mới đốt lên, còn lúc không cần thì không đốt. Như vậy chúng ta sẽ dùng nó được rất lâu, Trí huệ quang minh của con người cũng là như vậy. Đức Phật thì có thể ngày ngày phóng quang, vì sao Ngài phóng ra rồi lại thu hồi trở vào? Đó là dạy con người biết tiến biết thối, biết động biết tĩnh, biết theo biết dừng. Ai có thể biết đủ, thời thường đủ. Cho nên nói, tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, tức là biết đủ khỏi bị nhục, biết dừng không bị nguy hiểm. Nếu mình biết là không nên làm thì đừng làm, đó là biết dừng. Nếu người nào làm được như thế thì mới có thể nói là hiểu được Phật quang. Còn như mình không làm được như thế, tức là giống như con kiến muốn ăn dưa hấu mà nó cứ bò ngoài vỏ, tuy cảm thấy ngọt đó nhưng rốt cuộc có ăn được đâu. Quý vị hãy suy nghĩ về đạo lý này thì sẽ rõ. Giảng ngày 1 tháng 10 năm 1985. Động tĩnh nhất như. Tại vạn Phật thành, chúng ta chỉ có thọ khổ. Tuy thọ khổ, nhưng chúng ta cũng có thể tiêu trừ được nghiệp tội. Bởi vì từ vô lượng kiếp, chúng ta đã có rất nhiều chướng ngại, nên mới cả ngày cứ phiền phiền não não, tranh tranh cãi cãi, và trong tâm chúng ta không lúc nào được bình an. Nếu quý vị đến vạn Phật thành mà chịu được chút khổ, thì đó gọi là bồi bổ ngoại công. Khi có ngoại công rồi, sau đó quý vị mới có nội quả. Nếu quý vị không có ngoại công thì nội quả cũng sẽ không thành tựu được. Ngoại công là làm việc đức hạnh trong động, là tu phước. Nội quả là tu huệ trong tỉnh. Quý vị cần phải đem động tỉnh tôi luyện cho được nhất như, gọi là động không trở ngại tỉnh, tỉnh không trở ngại động. Động là tỉnh, tỉnh là động, động tỉnh không phải hai. Một khi quý vị luyện tập công phu này gom thành một khối thì định lực sẽ hiện tiền. Lăng Nghiêm đại định không phải là nói chúng ta tọa thiền mới có. Khi quý vị đi, đứng, nằm, ngồi mà không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển, không bị ngoại cảnh dao động và không bị vọng tưởng quấy rầy, thì đó tức là định. Nếu quý vị ngồi ở đấy mà cứ vọng tưởng lung tung, không nghĩ đông thì nghĩ tây, như thế là không có định lực. Hay là quý vị thấy được cảnh giới gì thì liền bị cảnh đó lay chuyển, đó là không có định lực. Định lực là động tĩnh không hai. Khi động mà mình không bị cảnh giới lay chuyển, đó là tĩnh. Lúc tĩnh mà mình không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó cũng là động. Nếu quý vị tu được động tĩnh như nhau, thời công phu liền thành một khối. Công phu đã thành một khối rồi thì không phải là động, cũng không phải là tĩnh, không phải không, cũng không phải có. Đó chính là trung đạo đấy. Giảng ngày 12 tháng 10 năm 1985. Vì sao thế giới suy đồi? Vạn Phật thành tuy ở thế gian, nhưng có thể nói là nó cách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi người thế gian đều thích hưởng thụ, nhưng họ không hút thuốc thì là uống rượu. Nam nữ tham vui buông lung theo dâm dục, khiêu vũ, hút sách, vân vân, không gì mà họ không làm. Nhưng tại vạn Phật thành thì không có những thói hư tật xấu này. Có thể nói đây là một đạo tràng thanh tịnh, là nơi hoàn toàn khác hẳn với thế gian. Tuy vạn Phật thành mở trường đại học, trung học và tiểu học, nhưng chúng ta chỉ chú trọng về chất lượng chứ không coi trọng về số lượng. Mọi người đều phải tuân theo quy củ nề nếp, như vậy mới có thể ở trong vạn Phật thành được. Nếu ai không tuân theo quy củ, tuyệt đối không được cùng ở chung. Và vạn Phật thành không cần phải đuổi họ đi, mà tự họ cũng cảm thấy ở không được. Cho nên người sống tại vạn Phật thành như là đại cát tìm vàng, tìm người chân thật trong toàn nhân loại trên thế giới. Những ai đến vạn Phật thành, trước hết phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Được vậy mới là người đủ tư cách để cư trú ở vạn Phật thành. Nếu họ vẫn không sửa đổi những tập khí xấu, thì dù là ông trời hay hoàng đế đi nữa cũng không được thâu nhận. Thậm chí tổng thống có đến đây, nếu ông ta không giữ đúng quy củ thì cũng không được thâu nhận. Vạn vật thành không phân biệt nghèo giàu hay sang hèn, mà mọi người đều là bình đẳng, cùng chung nhau tuân thủ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Ai có thể giữ 6 điều kiện này thì mới được xem là người tốt. Vì sao thế giới này suy đồi? Bởi vì tranh. Tự mình tranh với mình là để lửa cọp dữ sân hận và lửa vô minh đều chạy tuôn ra ngoài. Người tranh với người, gia đình tranh với gia đình, lớn rộng hơn thì quốc gia tranh với quốc gia. Thậm chí hiện nay địa cầu cũng sanh chuyện xung đột với nguyệt cầu. Do vậy mà chữ tranh sẽ hại chết con người. Nhưng dù có chết rồi, con người vẫn không hiểu được cảnh giới này đâu. Thứ đến là tham. Đại đa số những nhà cách mạng trên thế giới này đều là do tham. Họ vì tham danh tham lợi cho nên dẫn đến chuyện giết người và vượt cả quyền hạn mình để đoạt chức phận. Họ cứ tham mà không chán, do đó họ làm cho thế giới mỗi ngày một thêm hỗn loạn, càng ngày càng đổi khác. Tật xấu thứ ba là tìm cầu, là cầu lợi, cầu danh, cầu trai, cầu gái. Con người đều vì có tìm cầu cho nên họ không thể nào an định được. Khi cầu chưa được thì họ lo lắng, nhưng lúc được rồi thì họ lo bị mất. Cầu cũng có thể hại chết người. Cầu đến chết mà cũng không biết tại sao mình chết. Thứ tư là người ích kỷ, là người không có tư tưởng đại công vô tư, không có tinh thần xả mình vì người, cứ luôn đặt mình lên trên trước. Vì sao con người phải ích kỷ? Vì muốn lợi riêng cho mình. Đó tức là tật xấu thứ năm. Tiến tới nữa là họ bất chấp thủ đoạn, không nói lời tín nghĩa, lại nói lời giả dối để lừa gạt người. Vì vậy mà họ phạm tật xấu vọng ngữ thứ sáu. Bởi vậy người học Phật nên lấy 6 điều kiện này để mỗi ngày tự kiểm thảo mình và lấy đó làm quy tắc cho sự tu hành. Giảng ngày 15 tháng 10 năm 1985. Cư sĩ Thuần Đà cúng dường. Hôm nay ai nấy đều phát huy ý nghĩa của bản văn kinh Niết Bàn rất rõ ràng, chính xác và rất hợp lý. Mỗi cá nhân đều có kiến giải độc đáo và trí tuệ độc đáo. Trong nguồn suối trí tuệ của quý vị sẽ lấy không hết, dùng không cạn, và nó cứ nói tiếp nhau đến, không ngừng dứt, cũng không bao giờ khô cạn. Nếu biết lợi dụng nó, quý vị nhất định có chỗ cống hiến đối với Phật giáo, khiến cho Đạo Phật phát dương một cách quang minh quảng đại. Nếu không biết dùng nó thì trí tuệ quý vị sẽ mỗi ngày một giảm bớt đi. Tại sao? Bởi bộ não không được dùng, tức sẽ thoái hóa thôi. Lý do mà tôi bảo tất cả quý vị nên lên bục giảng kinh trước là vì muốn huấn luyện cho quý vị có khẩu tài giảng kinh và kinh nghiệm hoằng pháp. Trong trường hợp này, quý vị nên phát huy nguồn trí tuệ vốn có của mình. Đừng tự buộc chân mình mà không chịu tiến bước, hay mới tới giữa đường liền vạch mức tự giới hạn, không chịu tiến thêm lên. Quý vị nên hiểu rằng đây là cơ hội rất khó gặp, bởi vậy chớ có bỏ qua quyền lợi của mình. Bây giờ chính là thời kỳ học tập. Nếu như quý vị bỏ lỡ cơ hội tốt này thì sao có hối tiếc cũng đã muộn rồi. Có 2 câu rất tương tự với nhau trong đoạn kinh văn như: Nhất giả thọ dĩ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhị giả thọ dĩ nhập ư niết bàn. Cho nên có người nêu câu hỏi rằng: không biết ai là người thọ và ai là kẻ đắc? Người nhận cúng dường đắc hay người bố thí cúng dường đắc? Khá lắm, quý vị mà có nghi vấn đối với câu kinh này, tức là quý vị có thể hiểu được đấy. Nên hiểu rõ chữ dĩ này là bao gồm kẻ bố thí và người thọ nhận đều được lợi ích cả. Nếu như chỉ có một bên được lợi ích, tức là không hợp lý. Nói cách khác, chẳng những người thọ nhận được lợi ích mà kẻ bố thí cũng đặng lợi ích luôn. Ông Thuần Đà cúng dường và Đức Phật đương nhiên là người nhận. Có người trong lòng nghĩ rằng chắc là Phật bị đói nên mới tiếp nhận sự cúng dường của ông Thuần Đà. Có thể nói như thế, nhưng người bị đói tệ hại nhất vẫn là ông Thuần Đà. Tại sao lại nói thế? Bởi Thuần Đà là một công nhân thuộc giai cấp lao động, nhưng ông lại chịu đem tất cả lương thực của mình để cúng dường Phật, gọi là xả kỹ vị nhân, xả mình vì người. Chúng ta có thể suy ra để biết rằng ông Thuần Đà đã không còn lương thực để ăn. Thế thì chẳng lẽ ông ta bị đói hay sao? Không phải đâu, vì ông ta đã nhận được pháp thực, cho nên nói là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Ông Thuần Đà tuy là dân lao động, nhưng ông có tín tâm, kiên tâm, hằng tâm và tấm lòng thành. Trong tâm ông không có chút gì là dối trá. Ông cũng không có ý đồ gì, chỉ ước nguyện là Phật sẽ từ bi vạch ra cái căn gốc nghèo cùng của ông và hy vọng Phật sẽ giáng xuống trận mưa pháp, ngõ hầu tưới nhuần pháp thân khô cằn của ông. Phật biết, Phật thấy tất cả, bởi vậy Ngài mới tiếp nhận sự cúng dường cuối cùng của ông Thuần Đà. Đây là cách nhìn của riêng tôi. Xem bề ngoài ông Thuần Đà như đang biện luận với Đức Phật, mà thật ra thì không phải là biện luận. Bởi ông Thuần Đà có tâm lượng rất nhỏ, ông không rõ được đạo lý Phật thuyết giảng, nên mới nói đúng nghĩa thì không phải vậy. Ông nghĩ rằng những đạo lý mà Phật nói là không đúng. Tại sao? Bởi người nhận sự cúng dường trước tiên thì vẫn còn có phiền não, cũng không đắc được nhất thiết chủng trí, cũng chưa có thể khiến cho chúng sanh bố thí một cách đầy đủ. Còn người nhận cúng dường sao rốt, so ra thì khác, vì người đó đã hết phiền não, không còn cuộc sống hiện hữu về sau, và đã đạt được nhất thiết chủng trí, có khả năng khiến tất cả chúng sanh cúng dường đầy đủ đàn ba la mật. Ông Thuần Đà dùng lý lẽ đó để giải thích, nhưng sau đó Đức Phật đã giảng giải cặn kẽ cho ông hiểu. Cư sĩ Thuần Đà không phải là cố ý bác bỏ ý kiến của Phật, mà bởi vì trình độ cảnh giới của ông, gọi là người ở sơ địa không biết cảnh giới nhị địa, người ở thập địa không biết cảnh giới đẳng giác. Và vì ông không hiểu rõ đạo lý này, cho nên ông muốn nghiên cứu, chứ không muốn nuốt trửng hết để chấp nhận đại mà không cầu hỏi sự giải bài. Đó là điều dĩ nhiên. Khi nghiên cứu kinh điển, chúng ta cũng nên có tinh thần như thế, là hiểu một cách triệt để, đừng nên làm qua loa cho xong chuyện và nghĩ rằng mình hiểu tạm tạm là được rồi. Ai có tư tưởng như thế thì không thể chấp nhận được. Giảng ngày 20 tháng 10 năm 1985.